mạn bốc hơi thành muối đặc. Quý bạn thính giả thân mến, chuyện tích xưa có kể rằng ông Uddalaka một hôm nói với con mình là Chvetaketu rằng: "Con hãy đổ thúng muối này vào vại nước, rồi sáng mai trở lại đây." Chvetaketu vâng lời làm như cha dạy. Sáng hôm sau, khi chàng trở lại, người cha nói: "Con hãy đem thúng muối đã đổ vào vại nước hôm qua lại đây cho cha." Chvetaketu đứng bối rối gãi đầu, gãi tai, không biết trả lời ra sao. Vì thúng muối chàng đổ vào nước đã tan hết rồi, làm sao mà lấy lại được? Ông Uddalaka bảo con: "Con hãy nếm thử nước muối ở trên mặt, ở giữa và ở đáy vại xem. Con thấy nó thế nào?" Chvetaketu làm như lời cha dạy rồi nói: "Ở trên cũng mặn, ở giữa cũng mặn và ở dưới cũng mặn." Ông Uddalaka chậm rãi kết luận: "Đối với Thiên Chúa cũng thế con ạ. Con cảm thấy mùi vị khắp nơi, nhưng không thể nắm được bản chất của Ngài. Chỉ khi nào sự sống của con bốc hơi, thì Thiên Chúa mới đông đặc lại trước mắt con mà thôi." Quý bạn thính giả thân mến, suy tư trên đây của hiền triết Uddalaka có thể giúp chúng ta hiểu tại sao chúng ta sẽ không bao giờ thấu hiểu được mầu nhiệm của Thiên Chúa, và lại càng không thể thấu hiểu được mầu nhiệm sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi trong cuộc sống con người và trong lòng lịch sử thế giới. Nhưng không thấu hiểu được một thực tại không có nghĩa là thực tại ấy không hiện hữu. Có biết bao nhiêu loài trong thế giới súc vật và thảo mộc mà cho tới nay trí tuệ con người chưa dò thấu được, mặc dầu có sự trợ giúp của các máy móc tối tân thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trong khoa sinh vật học. Thật ra, từ mầu nhiệm không ám chỉ một thực tại tối tăm mà tâm trí con người không thể nào hiểu được, cho bằng diễn tả một thực tại không thể bị chiếm hữu và thấu hiểu một cách tức khắc và vĩnh viễn. Nó đòi buộc con người luôn luôn rộng mở tâm trí để thấm nhập thực tại đó. Hay nói đúng hơn, thực tại vô hình ấy đòi buộc con người luôn rộng mở để cho nó thấm nhập tâm trí con người. Nghĩa là mầu nhiệm không đi ngược lại với lý trí con người. Đức tin không phải là một kinh nghiệm vô lý. Trái lại, đức tin là một kinh nghiệm vượt ngoài lĩnh vực của lý trí. Nó đặt nền cho sự trưởng thành và lớn mạnh của con người và là điểm khởi hành cho mọi sự hiểu biết khác sau này. Điều đó có nghĩa là trước mầu nhiệm, chúng ta phải luôn sống trong tư thế rộng mở, ý thức được rằng mình sẽ không bao giờ có thể chiếm hữu được Thiên Chúa, đóng khung và nhốt Thiên Chúa trong lý luận của tư tưởng và diễn tả ra bằng các ý niệm nghèo nàn, hạn hẹp của ngôn ngữ loài người. Như vậy, nếu chúng ta không thể giản lược mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi vào trong một tư tưởng, thì điều duy nhất còn lại có thể làm, đó là tìm hiểu cái phong phú của mầu nhiệm ấy qua các tỏ hiện của nó trong lịch sử nhân loại. Đằng khác, Kinh Thánh không dùng các ý niệm trừu tượng để mặc khải thực tại về Thiên Chúa, mà trình bày với chúng ta lịch sử hành động của Ngài. Cũng nhờ đọc lại các biến cố lịch sử của mình mà dân Israel mới có thể định nghĩa các đặc tính của Thiên Chúa và đi tới chỗ tuyên xưng lòng tin vào Ngài và diễn tả mối liên hệ thân tình của mình là dân được chọn với Thiên Chúa. Thật vậy, chính khi phân tích các biến cố xảy ra trong quá khứ, từ khi Thiên Chúa tự tỏ hiện ra cho ông Mô-xê tại núi Sinai, cho tới lúc Ngài dùng ông để giải phóng dân Do Thái khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, rồi qua biết bao nhiêu hành động và can thiệp cứu độ của Ngài, dân Do Thái biết rằng Thiên Chúa là đấng cứu độ họ và là Thiên Chúa của họ. Kinh nghiệm lòng tin và xác tín ấy được truyền thống Đệ Nhị Luật ghi lại trong chương 4. Đề tài này được soạn giả văn bản sách Đệ Nhị Luật lấy lại và lồng khung vào cuối bài diễn văn của ông Mô-xê gồm 4 chương đầu của sách. Nó được soạn giả dùng vừa để dẫn nhập văn bản của điều răn nền tảng nhất, vừa để giải thích văn bản ấy. Hỡi Israel, hãy lắng nghe. Giá-vê Thiên Chúa của ngươi là Chúa duy nhất. Ngươi sẽ yêu mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết tâm lòng, hết linh hồn và hết sức lực ngươi. Giới răn hay lời kêu mời thứ nhất này của Thiên Chúa chứng minh cho thấy lòng tin đâm rễ trong lịch sử và vẫn tiếp tục mời gọi con người. Nếu Thiên Chúa không tự giới thiệu mình với loài người qua các ý niệm và lý thuyết trừu tượng, nhưng qua việc can thiệp vào dòng lịch sử, thì sự đáp trả của con người cũng không thể giản lược trong một vài công thức lòng tin mà phải tỏ lộ ra ngoài bằng thái độ dấn thân đảo lộn toàn cuộc sống. Đức tin khiến cho con người chấp nhận cái luận lý của Thiên Chúa, và như hai thánh Phao-lô và Gioan nêu bật, nó làm cho chúng ta trở nên giống Thiên Chúa vì được thông chia vào sự sống thiên linh của Ngài. Thật vậy, Kitô hữu được rửa tội nhân danh Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần, nghĩa là họ được dẫn vào trong cuộc sống hiệp thông của chính Thiên Chúa là tình yêu thương. Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là một bản vị khép kín trong chính mình, mà là sự hiệp thông sự sống luôn trải rộng ra, thấm nhập mọi thực tại và lôi kéo mọi thực tại vào trong tình yêu thương của Ngài. Chính sức lôi cuốn ấy trao ban ơn cứu độ cho chúng ta, vì cất nhắc chúng ta lên cao khỏi điều kiện là thụ tạo yếu hèn tội lỗi của chúng ta. Khi gánh lấy tội lỗi và sự yếu hèn của chúng ta, Chúa Kitô trao ban cho chúng ta một bản vị mới và biến chúng ta trở thành một thụ tạo mới, một con người mới. Chúng ta được trở thành con cái của Thiên Chúa. Chính vì đã là người thật như chúng ta, Chúa Kitô có thể là vị trung gian của chúng ta. Nhưng cũng chính vì là Thiên Chúa thật và đồng hàng với Thiên Chúa trong mọi sự, nên sự trung gian ấy của Ngài đạt đích điểm chương trình cứu chuộc. Đó là trao ban sự sống thiên linh là con Thiên Chúa cho chúng ta. Đức Giêsu Kitô phục sinh đã được Thiên Chúa Cha đặt làm con và tôn vinh là Chúa có quyền bính trên toàn vũ trụ. Khi tin nhận Ngài là Kitô hữu cũng nhận được cùng cuộc sống là con ấy, cuộc sống mà Thiên Chúa Cha hứa trao ban cho tất cả mọi người tin nhận và sống theo giáo huấn tin mừng của Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần sẽ hoạt động và ban ơn để biến đổi tín hữu và cho họ được thông chia trọn vẹn cuộc sống là con và đạt mối liên hệ thân tình ấy đến độ có thể gọi Thiên Chúa là Cha như Chúa Giêsu vậy. Abba, Cha ơi! Chúa Thánh Thần như thế không phải là một nhân tố thứ ba giữa Thiên Chúa và chúng ta, mà là kiểu Thiên Chúa tự hiến cho con người, thấm nhập con người, mặc dù Ngài luôn luôn là đấng vô cùng siêu việt hơn con người. Qua Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện vĩnh viễn của Thiên Chúa và gặp gỡ Chúa Kitô là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta luôn mãi trong giáo hội. Chính tại Galilea, địa danh biểu tượng cho giáo hội được thành lập và hiện đang lan rộng khắp nơi trên thế giới, đoàn tông đồ có thể gặp gỡ Thiên Chúa. Chính trong lòng giáo hội mà mỗi tín hữu cảm nghiệm và ý thức được lòng tin của mình vào Chúa Giêsu Kitô. Và tình huynh đệ là nhân tố nội tại, chứ không phải là nhân tố phụ thuộc của đức tin. Tin vào Chúa là bước vào cuộc sống yêu thương gồm hai chiều, yêu Chúa và yêu người. Và giáo hội cộng đoàn các tín hữu được Chúa Thánh Thần cho tham dự vào cùng một thần khí của Chúa Kitô có nhiệm vụ tiếp tục sứ mệnh của Chúa Kitô. Đó là đem mọi người tới với Thiên Chúa Cha. Đây là ý nghĩa biến cố Chúa Kitô phục sinh gặp gỡ đoàn môn đệ tại Galilea như trình thuật trong chương 28 Phúc âm Thánh Matthew. Cuộc gặp gỡ này được Thánh Sử trình thuật theo lược đồ ơn gọi trong Thánh Kinh. Chính Chúa Kitô đưa ra sáng kiến và bảo đảm với đoàn tông đồ là Ngài sẽ hiện diện bên họ và trợ lực họ trong sứ mệnh biến mọi dân tộc trở thành môn đệ của Chúa. Sứ mệnh ấy được hiện thực qua việc trao ban bí tích rửa tội và giảng dạy giáo lý, làm sao để biến đổi toàn cuộc sống con người. Tín hữu được tháp nhập vào cuộc sống của Thiên Chúa qua bí tích rửa tội cũng phải noi gương Chúa Kitô, luôn sẵn sàng thi hành thánh ý của Thiên Chúa Cha, nghĩa là theo học trường của Chúa Giêsu và xây dựng con đường cuộc đời mình trên Chúa Giêsu là luật mới hướng dẫn con người tới với Thiên Chúa. Tóm lại, mừng lễ Chúa Ba Ngôi là chúng ta cử hành sự hiện diện của Thiên Chúa trong dòng lịch sử thế giới. bởi vì Thiên Chúa đã tự tỏ hiện ra cho nhân loại bằng cách chọn lựa một dân tộc giữa một quốc gia khác với các chứng tích, dấu chỉ, kỳ công và đấu tranh hộ phù dân tộc đó. Mừng lễ Chúa Ba Ngôi là chúng ta cử hành sự hiện diện của Thiên Chúa trong chính tâm lòng con người, giờ đây trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần và là con Thiên Chúa. Mừng lễ Chúa Ba Ngôi là chúng ta cử hành sự hiện diện của Thiên Chúa giữa lòng giáo hội. Giáo hội mặc khải Thiên Chúa cho con người thuộc mọi thời đại qua việc giảng dạy giáo lý, dấn thân sống luân lý Kitô và trao ban các bí tích. Và giáo hội mời gọi mọi người sống, cảm nghiệm, thấm nhập và khám phá ra sự hiện diện ấy của Thiên Chúa mỗi ngày để đạt ơn cứu độ.